tổ huệ năng chúng ta thường gọi là lục tổ đó, thì chắc con cũng có nghe, thường nghe về ngài. Để con biết gì về ngài con nói qua loa. Tổ huệ năng là tổ thứ sáu, cho nên chúng ta cứ gọi là lục tổ, tổ thứ sáu của sứ Tàu, người Tàu. Tổ Đạt Ma là tổ thứ 28 của bên Ấn Độ. Từ khi Phật Niết Bàn, bắt đầu từ tổ Ca Diếp, truyền được 28 đời tổ ở bên Tàu, chuyên về thiền. Cho nên tổ Đạt Ma sang bên Tàu cũng giảng về pháp thiền, thì cũng truyền cho đến tổ Huệ Năng. Đây là tổ thứ sáu truyền y pháp, gọi là chân truyền. Cho nên cứ đời đời các tổ trao y với bát cho đệ tử, để làm cái hình tướng thay Phật để giáo hóa cho thế gian. Nhưng các tổ thì dĩ nhiên là toàn là những các vị tài cao đức rộng. Riêng tổ Huệ Năng là tổ thứ sáu thì ngài không biết chữ, như cô vừa mới nói, ngài ở nhà thờ mẹ, chuyên đi kiếm củi để bán đổi gạo nuôi mẹ. Cho đến một hôm thì cũng đem củi đến bán ở một cái khách sạn đó, thì có cái ông khách, ông ấy tụng kinh Kim Cương. Thế ngài nghe kinh, nghe cái ông ấy tụng, chỉ nghe thoáng, được nghe mà lần đầu tiên mà nghe tiếng tụng kinh như thế mà ngài hiểu được nghĩa kinh. Ngài mừng quá, ngài mới đợi cái ông khách ấy tụng kinh xong, ngài mới hỏi rằng ông đọc cái gì thế, ông đọc cái gì để mà cái quyển sách của cái điều ông đọc ấy, thì ông học ở đâu. Thế cái người khách này thấy lạ, một cái anh kiếm củi không biết chữ mà nghe kinh mà lại hiểu được nghĩa, mà lại thiết tha tìm hỏi như vậy. Cho nên cái người khách ấy biết cái vị này không phải người thừa. Cái người khách em mới bảo rằng tôi học kinh này ở Ngũ Tổ, ở núi Hoàng Mai. Thế nếu anh muốn cầu học, anh đến đấy mà học thì sẽ được học. Thế cái tổ mừng quá. Thế cái người khách ấy, bởi vì người ta thấy là cái người, một cái người mà hiểu được kinh như vậy, mà chỉ có nghe thôi mà hiểu được, mà thiết tha cầu học cầu tu như vậy, thì cái người khách người ta rộng lòng, người ta mới cho 10 lạng bạc. Thế là tổ đem 10 lạng bạc về biếu mẹ, biếu tất cả cho mẹ, để mẹ có tiền mà sinh sống, còn ngài thì ngài đi học đạo. Thế là ngài đi ngày xưa là đi bộ, đi không à, đi đến đâu xin ăn đến đấy mà để cầu, đến tới được cái chỗ núi Hoàng Mai để mà cầu học. Để mà cầu học thì khi vào, bước chân vào thì bậc tổ ở cái núi đó thì nghe đối đáp vài câu, biết ngay cái vị này không phải người thường, nhưng cũng theo thường lệ cho ngài vào xuống dưới bếp chuyên giã gạo một thời gian, để chỉ chuyên giã gạo thôi, cho để mà ngài cũng chẳng quản ngại, cứ ở dưới bếp 8 tháng ngày đêm chỉ lo chuyện giã gạo để có gạo cúng dường đại chúng, chứ cũng không được phép bén mảng lên trên nhà học, mà cũng không nản lòng, cũng bảo không có nghĩ rằng mình đến đây cầu đạo mà chả được học, trong khi mọi người được học được tu, mình cứ đánh vất và chuyên giã gạo. Tổ không quản ngại, cứ một lòng giã gạo, mà vì người ốm yếu giã, cái cối nó không nặng thì nó không xuống, Ngài lại phải đeo một cái hòn đá vào lưng để cho cái người nó nặng, để cái cối nó giã xuống, nghĩa là nhọc nhằn, nặng nề, vất vả, không quản ngại, trải 8 tháng trời, cho đến khi tổ gọi lên, Ngài mới lên. Ngài mới dám lên, chứ không bao giờ dám tự do mà bén mảng lên chỗ học hay là phòng của tổ ở chùa. Không dám lên chùa, cứ ở dưới bếp như thế mà 8 tháng. Mãi đến khi coi như là cái tổ ở ngôi chùa đó đã biết là Ngài có tâm như vậy rồi, thì rồi tổ mới biết là Ngài có tâm như thế rồi, nhưng mà cũng cứ để Ngài giã gạo như vậy. Cho đến một hôm thì ở trong chùa mới có lệnh mỗi vị phải làm một bài kệ để trình đạo. Mỗi người phải làm một bài kệ để trình cái chỗ đó mình đã học, đã tu. Đấy, trong lớp sửa soạn đi, mỗi người một bài kệ để trình cái chỗ học đã tu mình hiểu được đến đâu. Thế thì tất cả chùa học chúng đều bảo rằng thôi mình học kém, chắc là có thầy Thần Tú là thầy giáo dạy học cả chúng. Thế thì có thầy Thần Tú dạy học cả chúng thay tổ để dạy học, thì chắc là ông thầy giáo ấy là Ngài làm kệ, Ngài đắc đạo, chứ bọn mình thì làm gì được. Cho nên cả chúng cũng chẳng ai làm kệ. Tuy rằng tổ giao nói ai mà làm kệ mà đúng thì ta sẽ truyền ngôi tổ cho, truyền hẳn ngôi tổ để làm tổ cái chùa, tổ tất cả, chẳng những làm tổ cái chùa ấy mà là làm tổ tất cả nước Tàu, để giáo hóa cho tất cả nước Tàu. Thế thì dĩ nhiên là Ngài Thần Tú là vị thầy giáo dạy học, là thầy giáo thọ, thì Ngài là nhất ở cái chùa ấy. Cho nên Ngài cũng tự thấy mình có cái bổn phận phải làm kệ, cho nên Ngài có làm bài kệ. Ngài viết lên trên tường, cái Ngài làm bài kệ, Ngài viết lên trên tường một bài kệ nổi tiếng. Thầy không thuộc lòng, nhưng mà thầy nhắc lại là có chỗ nào sai chị em ai nhớ thì sửa hộ thầy cho đúng. Ngài làm bài kệ là thân như là cái đà, như cây bồ đề, phải không? Thân là cây bồ đề. Thế rồi tâm là cái đài gương sáng, thân là cây bồ đề, tâm như cái đài gương sáng, hàng ngày phải lau chùi, đừng có để cho bụi bám vào. Thế Ngài Thần Tú, Ngài mới viết cái bài kệ ấy lên vách tường ở lớp học. Ngài viết cái bài kệ ấy lên, thì đến sáng, ban đêm Ngài lén Ngài viết để cho mọi người khỏi trông thấy. Thế thì đến sáng Ngài ra, chúng phát giác về cái bài kệ đó, ai cũng ca ngợi là hay lắm. Mà chính khi tổ Đức Ngũ Tổ Ngài ra, Ngài thấy chúng xôn xao, Ngài cũng ra Ngài xem. Thì Ngài ra Ngài xem, Ngài khen hay lắm. Ngài chính tổ nói ai mà y theo cái bài kệ này mà tu thì sẽ thoát được tam đồ ác đạo. Ai mà y theo cái bài này, bài kệ này mà tu đó, thì có cái nền tảng để làm thánh hiền. Tại làm sao tổ lại khen ngợi như thế? Là bởi vì bài kệ dạy chúng ta là phải coi cái thân mình như cái cây bồ đề. Bồ đề tức là sự giác tỉnh, là cái gốc để giác tỉnh. Phải coi cái tâm mình như cái gương sáng, cái tâm như cái gương đấy, hàng ngày nó thấy, nó nghe, nó ngửi, nó nếm, nó chiếu soi tất cả biết tất cả mọi việc. Cho nên tâm mình như cái gương đấy, quý như vậy đấy. Thân như là cây bồ đề, nghĩa là cái thân này là cái nơi để giác tỉnh, mà cái tâm mình như cái đài gương soi chiếu hàng ngày đấy. Cho nên thời thời hằng phất thức, cho nên hàng ngày chúng ta phải lau chùi cho cẩn thận đấy. Tức là tu hành phải sửa, phải lau chùi những bụi bặm, phải sửa cho sạch những cái sai quấy đi à. Đừng có để cho những các cái bụi bặm nó bám vào, đừng có để cho những cái sai quấy ở trong tâm của mình. Thì một con người như vậy làm sao không quý, thì rất là quý báu. Thế cho nên tổ ngũ đức ngũ tổ ngài bắt cả chúng phải chép cái bài ấy, và ngài nói là ai mà học cái bài kệ này à, thì sẽ thoát, không phải đọa ác đạo. Bởi vì hàng ngày lau sạch những cái bụi bặm, tất cả những cái lầm mê sai quấy, rửa thật sạch đi, thế như vậy có phải là thoát hết cái đọa lạc à, mà được thanh tịnh thực sự. Đấy. Vậy thì các con thấy bài kệ có quý không? Đấy. Cho nên tổ nhiệt liệt tán thán, và tổ bảo tất cả chúng phải ai nấy phải học cái bài kệ đó, và phải đọc lên, và phải thường tụng đọc này. Thế cho nên trong chùa những các chú bé như mấy chú nhà mình nghêu ngao cả ngày đem cái bài đọc. Thế rồi lang thang đi vào bếp, vừa đi vừa nghêu ngao vừa đọc. Thế lúc bây giờ ngài Huệ Năng là cái ông kiếm củi đó à, ông Huệ Năng đang giã gạo ở dưới bếp, mới nghe cái chú đó, mới bảo tôn giả đọc cái gì thế. Chúng ta thấy ngài có tâm khiêm tốn. Một cái bé con nên nó đọc nghêu ngao thôi, mà ngài gọi là tôn giả, nghĩa là một bậc đáng tôn, đáng kính à, ngài gọi tôn giả đọc cái gì thế. Thế cái chú bé chú mới quay lại chú, ôi giờ cái anh ngu si này biết gì à, chùa trong chùa có tổ thấy, chú ra điều chú giỏi lắm, chú vinh váo chú nói à, phải biết rằng thì là tổ đã ra lệnh ai cũng phải làm kệ. Thế rồi thay tổ, để tổ truyền y bát được thay tổ, cho nên rằng thầy giáo thọ đã làm bài kệ ở trên vách tường đó. Thế tổ khen bài kệ hay, tổ bắt cả chúng ai cũng phải đọc. Nếu mà ai đọc ấy, ai đọc tụng mà theo cái bài này mà tu ấy, thì khỏi ác đạo, rồi làm thánh làm hiền. Thế chú bé giảng cho ngài một chập. thế ngài mới bảo tôi cũng có bài kệ à, chú cho tôi đi lên cái chỗ ấy để mà tôi lại không biết viết, chú viết hộ tôi. Thế cái chú bé chú ngạc nhiên, chú tròn mắt lên, chú bảo anh mà cũng biết làm kệ, anh chuyên dã gạo thôi mà anh cũng biết làm kệ à. Thế lúc bây giờ có cái ông quan, ông người tại gia, ông quan ông ấy, người tại gia ông đến chùa, ông cũng mộ đạo, ông ấy thấy cái câu chuyện lạ, ông bảo ồ thế anh cũng biết kể, nếu mà như thế thì hay quá, để tôi viết hộ cho. Thế là mới đưa cái vị giã gạo này lên cái chỗ cái bài kệ của ngài thần tú, bên cái chỗ bài kệ đó. Thì lúc bây giờ cái vị này mới đọc bài kệ lên, nghĩa là cũng không có tự sáng tác bài kệ, mà y theo cái bài kệ của ngài thần thú mà viết ra, nhưng mà cho nó thành một nghĩa khác à. Thì ngài mới đọc là, thì cái ông quan thì ông viết, ngài đọc là thân không phải là cây cái cây, mà cái tâm cũng không phải là cái gương, bản lai không phải là một vật gì cả. Bởi vì cái tâm nó không hình, không tướng. Cho nên cây không phải cái, thân không phải cái cây, mà tâm cũng không phải cái gương. Bản lai không phải là một vật gì cả. Thì làm gì có chỗ nào để mà bụi bặm bám vào. Đấy. Thì Ngài biên, nghĩa là Ngài cũng dựa vào, Ngài Trần Tú nói thân là cây Bồ Đề, thì Ngài bảo thân không phải cái cây mà tâm là cái gương. Thì cái tâm nó đâu có phải cái gương. Đây chẳng qua là nói thí dụ mà thôi, chứ đâu có cái thân, cái tâm nó đâu có phải cái gương. Bản lai không một vật. Này. Thì chỗ nào mà sợ bụi nó dính vào thì sao? Bé nào đang giảng cái bài này giảng cho thầy cái câu cuối cùng. Không một vật nơi nào mà dính bụi bặm, không có một vật gì cả. Thì chỗ nào mà bụi bặm dính vào, thế bây giờ Thiền Tạng chịu khó giảng hai cái câu cho các em, mà trong chúng ấy cũng góp ý tánh Phật ở nơi mình bây giờ đây. Như con vừa nói, nó đang thấy, nó đang nghe, phải không? Nó đang nói đây này. Đấy. Cái tay thầy giơ lên giơ xuống là vì mình có cái tánh Phật, nó mới biết nói, nó mới biết giơ tay. Thế chứ còn cái hòn đá, cái cục gỗ thì nó đứng ỉ ở đấy. Thế sao lại bảo bản lai không một vật? Thì chính bởi vì con có nắm được cái tánh biết của con không? Nó đứng đâu? Ngay nơi mình, nhưng con có nắm được nó không? Thế nó không có thể, không có chất. Chúng mình học ở trong kinh Lăng Nghiêm, Phật ví như hư không. Con nhớ cái bài tùy duyên bất biến, kiến tinh tùy duyên bất biến, con nhớ không? Và chị em nhớ bài không? À, đấy. Thì thầy nhắc đi nhắc lại cái bài kiến tinh tùy duyên bất biến. Phật ví cái kiến tinh, tức là cái tánh thấy, tánh nghe, cái tánh đang biết nói, cái tánh biết của chúng mình, nó như hư không. Nó như hư không. Chúng ta cứ lầm tưởng là nó thấy là ở mắt, nghe là ở tai, chứ không biết là cái thấy, cái nghe đây.